Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975, tác giả Phạm Huấn, phần thứ 5. 4 giờ, kho đạn Pleiku nổ. Ông chụp ngay điện thoại giọng thều thào ra lệnh cho tướng Sang, sư đoàn 6 không quân, cho trực thăng võ trang lên khẩn cấp, lùng đánh các tổ đặc công của địch. Kho đạn nổ suốt 2 giờ, gần 2.000 viên đạn đại bác trong những ụ đạn 105 và 155 ly bị nổ. Đại tá Hãn, giám đốc an ninh quân đội vùng 2, tới báo cáo có đặc công Việt Cộng đột nhập phá kho đạn. Tướng Phú không hỏi đại tá Hãn về tình hình kho đạn, nhưng hỏi: anh có nghe thêm gì về việc báo cáo loan tin tướng Lữ Mộng Lan sắp lên thay tôi không? À, dạ không, thưa thiếu tướng. Hey, Lữ Mộng Lan, tên ông ấy tên giống đàn bà quá. Tướng Phú nói rồi với chiếc cassette để gần giường ngủ trao cho đại tá Hãn: nè ông cò, tặng cho cái cassette mang về nghe chơi. Cảm ơn thiếu tướng. Tiếng ông cò mà Vinh và tôi thường gọi hai người anh em khá thân ở vùng 2, đại tá Hãn, giám đốc an ninh quân đội, đại tá Đàm, chỉ huy trưởng cảnh sát quân khu 2. Không ngờ tướng Phú để ý, và lần đầu tiên tôi nghe ông sử dụng. Ngày 15 tháng 3 năm 1975, lệnh bỏ Phước An của tướng Thiệu. Mặt trận Ban Mỹ Thuật hôm nay tương đối lắng dịu, địch quân hình như muốn giám định tình hình và thực lực mới của phía ta. Với đoàn quân tăng viện đổ xuống Phước An trong những ngày 12 tháng 3 và 13 tháng 3 năm 75, 9 giờ sáng, thiếu tướng Phú ký thăng cấp đại tá mặt trận thực thụ cho trung tá Võ An. Xin lỗi Võ Ân, trung đoàn trưởng trung đoàn 53 bộ binh đang chỉ huy mặt trận phi trường Phụng Dực, Ban Mỹ Thuật. Lúc ở trung tâm hành quân đi ra, ông thấy một người đàn bà và hai em nhỏ đứng trước sân cờ của bộ tư lệnh. Hỏi ra biết là bà đại tá Tiếu, tỉnh trưởng tỉnh Ban Mỹ Thuật lưu động, và hai con. Từ mấy hôm nay không thấy đại tá Tiếu liên lạc về nhà nên bà sốt ruột mang con vào hỏi thăm chồng. Tướng Phú đã chỉ thị cấp phương tiện cho bà và gia đình về Sài Gòn. 11:45, sau những cái lệnh cho bộ tham mưu quân đoàn và tướng Tất, tướng Phú bay về Nha Trang. Trước đó ông cũng gọi cho đại tá Hoàng Thọ Nhu, tỉnh trưởng Pleiku, dặn dò đặc biệt. Tôi nghe ông nói, nhớ liên lạc thường xuyên với Tất. Chưởng tướng Tất là cấp chỉ huy cũ của Nhu. Tình hình Pleiku vào buổi sáng ngày 15 tháng 3 năm 75, nhất là ở phi trường Cụ Hanh, đã bắt đầu hỗn loạn. Tinh quân đoàn 2 di tản chiến thuật bay đi nhanh chóng, mọi người, mọi giới hoang mang tột độ. Tôi tưởng rằng sau đó tướng Phú sẽ bay trở lên Pleiku, nhưng không. Sự việc này làm tôi không thể hiểu nổi. Tôi nghĩ rằng tướng Phú là người phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất về sự thảm bại sau đó của cuộc rút quân. 15:30, tôi đang dằn bụng bằng một bát mì gói tại câu lạc bộ giả chiến vừa thiết lập phía sau bộ tư lệnh quân đoàn 2 di tản tại Nha Trang, thì được gọi về trình diễn tướng Phú. Tướng Phú ra lệnh: ngay bây giờ anh đi bay cùng với đại tá Thiên xuống Phước An bằng trực thăng của tôi. Và ông ghé sát tay tôi: anh gặp riêng chuẩn tướng Tường, nói nguyên văn lệnh của tôi, lệnh của tổng thống rút bỏ Phước An, mang quân về phòng thủ tuyến Khánh Dương càng sớm càng tốt. Dạ, tôi nhận rõ. Đại tá Trần Cửu Thiên và phụ tá của tướng Phú về bình định và phát triển. Tướng Lê Trung Tường là tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh đang chỉ huy mặt trận Phước An. Lại thêm một cái lệnh, một biến chuyển vô cùng quan trọng nữa mà tôi không thể hiểu nổi. 23 giờ đêm ngày 11 tháng 3 năm 75, Tổng thống Thiệu gọi cho tướng Phú chỉ thị tránh xa lầy, sử dụng quá nhiều quân vào một mặt trận, toàn quyền linh động có thể bỏ Ban Mỹ Thuật. Nhưng sáng hôm sau 12 tháng 3 năm 75, các hệ thống truyền thanh, truyền hình và báo chí khai thác tối đa về lệnh tái chiếm Ban Mỹ Thuật của Tổng thống Thiệu. Tất cả lực lượng trực thăng 4 quân khu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được tập trung để thực hiện cuộc đổ quân tăng viện vĩ đại này. Và rồi hôm qua ngày 14 tháng 3 năm 75, Tổng thống Thiệu bay ra Cam Ranh cùng với Hội đồng Tướng lãnh, gần như bắt buộc tư lệnh quân đoàn 2 phải rút bỏ cao nguyên. Tướng Phú trong buổi họp tại Cam Ranh và trên đường về nói với tôi, thầy quyết sẽ tử thủ Pleiku. Nhưng chỉ mấy giờ sau, họp bộ tham mưu thiết kế lệnh triệt thoái, và sáng hôm nay ông đã bỏ đi như một người chạy trốn, một cấp chỉ huy không có trách nhiệm. bây giờ lại lệnh của Tổng thống Thiệu rút bỏ Phước An. Vì được biết nhiều bí mật quá, tôi bị vào mê hồng trận. Và có lẽ cả Tổng thống Thiệu lẫn tướng Phú cũng đã vào mê hồng trận. Một xe jeep quân cảnh hộ tống phóng như bay chở tôi ra phi trường. Chiếc trực thăng bán phản lực mang hai sao của tư lệnh quân đoàn đã nổ máy chờ sẵn tại bãi đậu VIP. Tôi phóng lên thật lẹ, ngồi đối diện với đại tá Thiên đã có mặt trên đó từ trước. Sau 25 phút bay tới Phước An, trực thăng bay cao tránh phòng không. Trời xấu, quần thảo nhiều vòng vẫn không thoát ra khỏi được những tầng mây dày đặc. Đại tá Thiên tay bấm độn, miệng lẩm cẩm cầu kinh. Ông theo đạo Cao Đài và rất tin dị đoan. Mãi nửa giờ sau chúng tôi mới đáp xuống được tới Phước An. Sau khi kín đáo chuyển đạt lệnh của tướng Phú cho chuẩn tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh, tôi tìm gặp đại tá Tiếu, tỉnh trưởng ban mê thuộc lưu động. Tôi đã nói chuyện với ông thật lâu. Đại tá Tiếu cho biết, với những tin tức tình báo xác thật nhất, hiện có 4 sư đoàn Cộng sản Bắc Việt trong vùng. Đó là các sư đoàn F-10, 320, 968, 316 và các trung đoàn pháo chiến xa phòng không tăng cường. Trong khi đó, lực lượng của ta ở cả hai mặt trận Phước An và quanh thị xã Ban Mê Thuộc chưa tới một sư đoàn, không chiến xa, không pháo binh yểm trợ. Có một lúc, đại tá Tiếu thở dài nói, hey, mặt trận Phước An sẽ bị địch bất cứ lúc nào, có thể đêm nay. Tôi đã đứng nghiêm chào và siết chặt tay ông trước khi từ giã. Tôi cũng báo tin gia đình ông đã di chuyển về Sài Gòn và xin lỗi về thành kiến, hiểu lầm lúc đầu. Câu cuối cùng của đại tá Tiếu nói với tôi, nhờ anh trình lại với tướng Phú về đề nghị trước đây của tôi, bốc trung đoàn 41 của sư đoàn 22 bộ binh gấp rút giải tỏa áp lực của địch tại mặt trận Khánh Dương. May ra thì chúng tôi còn có cơ hội trở về sát nhập phòng thủ tiến đó. Ngày 16 tháng 3 năm 1975, thân làm tướng. 9 giờ sáng, một lần nữa tôi cùng tướng Phú bay đi Phước An. Muốn tạo bất ngờ cho các đơn vị đang chiến đấu tại mặt trận nên ông không cho liên lạc trước. Trời xấu, bay cao suốt một giờ đồng hồ trên vùng hành quân, vẫn không nói chuyện được với những cánh quân dưới đất. 10 giờ 40, trực thăng gần hết xăng mới bắt được tần số của tư lệnh sư đoàn 23. Bộ chỉ huy hành quân của tướng Tường lúc này đã lùi về Nam Phước An 4 cây số. Dòng tố mây đen mù mịt phía dưới phải hướng dẫn cho trực thăng tướng Phú đáp xuống. Tướng Tường trình bày tình hình vô cùng nguy ngập. Cộng quân với chiến xa đã tấn công đoàn quân tăng viện lúc 10 giờ. Tin tình báo cho biết hai sư đoàn Cộng sản Bắc Việt đã tiến về sát Phước An. Tướng Phú ở lại mặt trận chừng 15 phút rồi bay trở về Nha Trang. Ông ra lệnh cho đại tá Lý Bá Phẩm, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Nha Trang phải đích thân lên chỉ huy mặt trận Khánh Dương và chịu trách nhiệm về quốc lộ 21 trên khoảng đường từ Khánh Dương về Nha Trang. Sài Gòn rất nôn nóng về tin tức cánh quân bộ tư lệnh nhẹ của quân đoàn. Đoàn quân triệt thoái từ Pleiku và bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh tại mặt trận Phước An. 11 giờ, Tổng thống Thiệu gọi ra, tướng Phú bay chưa về. 13 giờ, một tin chấn động. Tướng Tường bị thương ở cầu 31 gần Khánh Dương được trực thăng trở về quân y viện Nha Trang. 14 giờ, tướng Phú bay lên Phước An chỉ huy sư đoàn 23 bộ binh. Trước đó ông vào quân y viện thăm tướng Tường để biết tình hình xác thực. Thấy tướng Phú, tướng Tường hòa khóc như một đứa trẻ nít dù ông chỉ bị thương nhẹ.
Em chết mất, thiếu tướng ơi, thiếu tướng thương em.
Tướng Phú hét lên. Làm tướng, thà chết chứ không có khóc. Tôi vào đây để nghe anh trình bày tình hình, không phải để thấy anh khóc như con nít vậy. Thật là nhục nhã, tôi không thể ngờ một ông tướng đánh giặc lại có thể hèn như vậy. Tôi nhớ có một lần đã nghe một câu trông tương tự như thế từ một ông tướng khác cũng tại vùng đất này. Thời kỳ loạn tướng nhất ở Việt Nam, sự lộng hành tham nhũng và giàu có của một số tướng, ông tướng bà lên tuyệt đỉnh, lính bị bóc lột đến tận cùng. Đời sống anh em binh sĩ càng ngày càng tồi tệ. Ngay tại Sài Gòn, vùng Chí Hòa, một vị linh mục đến tòa soạn báo quân đội cho chúng tôi biết có những gia đình chồng đi hành quân xa, vợ và các con, ngày ăn một bữa cháo, đắp chiếu sống cho qua ngày. Chúng tôi họp nhau và quyết định đánh tướng bẩn. Tuy nhiên là những quân nhân cấp nhỏ trong quân đội, chúng tôi chọn lựa con đường an toàn mà vẫn đi đến kết quả. Vì vậy, Trên tờ diều hâu chúng tôi đăng hình bốn ông tướng Sạch ngoài bìa với chú thích: Nhất Thắng, Nhị Chinh, Tam Thanh, Tứ Tưởng, Tứ Trưởng. Tiếp đó chúng tôi cầu viện người anh em Nguyễn Văn Chức tại Thượng Viện sau khi Thượng nghị sĩ Nguyễn Văn Chức tung trưởng phong bốn tướng bẩn nổi tiếng tham nhũng nhất quân đội: Nhất Trí, Nhị Quang, Tam Lang, Tứ Quảng. Chúng tôi lại đăng hình bốn vị tướng này lên, nhưng ở bìa bốn, bìa sau của tờ báo. Vụ này suýt xảy ra vụ đấu súng giữa Trung tướng Đỗ Cao Trí hồi đó là Tư lệnh Quân đoàn 3 và Thượng nghị sĩ Nguyễn Văn Chức. Chúng tôi rất thích cái hào hùng, ngạo mạn của Trung tướng Đỗ Cao Trí. Mặc dù ông là một ông tướng tham nhũng, nhưng trường hợp của một tướng khác đã làm chúng tôi khinh thường, đó là Thiếu tướng Lữ Mộng Lan, Tư lệnh Quân đoàn 2. Khi biết sẽ bị đánh trên số báo tới qua một cấp chỉ huy trung gian, ông gọi về tòa soạn chúng tôi. Tôi là người phải nghe cú điện thoại đó. Ông nói:
Nếu anh em không thương tôi sẽ xin đại tướng giải ngũ và đào một cái lỗ tự chôn mình ở nghĩa trang quân đội, vì tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy vợ con bạn bè.
Không phục vụ, không phục, nhưng chúng tôi đã tự ngưng loạt bài này. Ít lâu sau, Thiếu tướng Mộng Lan được vinh thăng 3 sao. Tình cờ tôi gặp Thượng nghị sĩ Nguyễn Văn Chuân, vị cựu tư lệnh sư đoàn 1, sư đoàn 25 và sư đoàn 5 bộ binh. Tôi than phiền về sự thăng cấp này. Tướng Chuân nói với tôi:
Đó là một người không có tài và thiếu tư cách, nhưng thời nào cũng được dùng.
Khi tướng Phú mới lên quân đoàn 2, lần đầu tới thanh sát các đơn vị sư đoàn 23 bộ binh hành quân tại mặt trận Nam Pleiku, lúc đến căn cứ Hàm Rồng, nơi đặt bản doanh của tướng Lê Trung Tường, trong một phòng sát cạnh phòng làm việc, tôi thấy có treo bức hình ông thầy Pháp to bằng nửa tấm bản đồ. Các sĩ quan dưới quyền nói: Ông đi hành quân luôn luôn coi ngài và bằng bùa ngải cúng kiến. Tướng Tường cùng băng với tướng Lữ Lan từ thời năm 1963, khi hai người còn là trung tá và thiếu tá ở sư đoàn 25 bộ binh. Sau đó ông Tường về làm tỉnh trưởng Quy Nhơn, rồi tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Tôi không biết ông qua đường dây nào mà tướng Phú muốn thay ông tư lệnh sư đoàn này nhiều lần mà không được. Ngày 11 tháng 3 năm 1975, sau khi bộ tư lệnh quân đoàn mất liên lạc với đại tá Vũ Thế Quang, tư lệnh chiến trường Ban Bê Thuộc, tướng Tường bay chỉ huy. Lúc đó liên đoàn 21 biệt động quân từ Buôn Hô được lệnh về tái chiếm tiểu khu Ban Bê Thuộc. Khi đơn vị này gần tới thị xã, ông bay ở trên ra lệnh đổi hướng, di chuyển về hướng trung tâm huấn luyện cách Ban Mê Thuộc khoảng 5 cây số. Sau khi biết chắc trung tâm huấn luyện tiểu khu vẫn còn là vùng an toàn, ông cho trực thăng đáp xuống chớp nhoáng. Một đám đàn bà con nít chạy ùa lên, đó là vợ con ông. Cánh quân biệt động quân sau đó bị kẹt ngoài thị xã, không giao tiếp được với những lực lượng phòng thủ bên trong. Bây giờ chỉ bị thương nhẹ, ông tìm cách trốn đi nằm nhà thương. 14:30, tướng Phú bài chỉ huy mặt trận Phước An và cho phụ tá hành quân sư đoàn 23 tỉnh trưởng lưu động Ban Mê Thuộc những lệnh cần thiết. Một biến chuyển đột ngột rất lợi cho quân ta. Trời bỗng nhiên hửng nắng, mây đen tan hết, phi cơ quan sát nhìn rõ các chiến xa địch di chuyển và cho tọa độ rất chính xác. Phi từng phản lực đầu tiên từ Phan Rang bay lên oanh kích đã bắn cháy 2T-54 của địch. Những phi đoàn sau đó đang lùng kiếm 3 chiến xa cộng sản Bắc Việt khác cách vùng phòng thủ của sư đoàn 23 chừng 2 cây số. Lực lượng tiền phong của địch tấn công thăm dò bị khựng lại. Các phi công A-37 hôm nay là cứu tinh của đoàn quân dưới đất, và họ cũng trả thù được những nạn nhân đã bị gãy cánh cách đây 3 ngày tại hai mặt trận Ban Mê Thuộc và Pleiku. 15:40, tướng Phú đề cử đại tá Đức phụ tá về địa phương quân Nghĩa Vương xử lý thường vụ chức vụ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Ông cũng đã ra lệnh cho đại tá Lý Bá Phẩm tỉnh trưởng Nha Trang chịu trách nhiệm về quốc lộ 21 từ Khánh Dương về Nha Trang tổ chức tuyến phòng thủ thứ 3 tại Dục Mỹ. Ông phàn nàn về thái độ của đại tá Phẩm khi từ chối chức vụ được đề cử làm tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. 17 giờ, viên tổng lãnh sự Mỹ ở Nha Trang tới gặp tướng Phú. Các giới chức Mỹ đã biết rõ về quyết định rút bỏ cao nguyên, họ phàn nàn vì không được thông báo hợp tác. Bây giờ là lúc họ phải tự lo thu xếp di tản nhân viên và các hồ sơ mật tại 3 tỉnh Kon Tum, Pleiku và Phú Bổn. 17:15, tướng Tất gọi về xin Oanh Tạc Thạnh An để hai liên đoàn 25 và 4 biệt động quân phòng thủ tuyến xa nhất trên tuyến Thạnh An và quốc lộ 19 có thể rút về. Một sĩ quan trên chiếc trực thăng chỉ huy của tướng Tất sau đó đã tiết lộ khi tư lệnh mặt trận bay trên đầu cánh quân này, phía dưới đã bắn lên tất cả các cấp của hai liên đoàn biệt động quân này rất bất mãn vì cuộc rút quân nhanh quá, họ gần như bị bỏ rơi. 17:30, phi trường Cù Hanh Pleiku bị pháo, một sự việc xảy ra cùng một địa điểm nhưng tin tức khác nhau. Tướng Sang tư lệnh sư đoàn 6 không quân nói bị pháo rất nặng, tướng Cẩm phụ tá hành quân và đại tá Lý tham mưu trưởng quân đoàn báo cáo phi trường chỉ bị pháo nhẹ, nhưng ngoài phi trường thì rất hỗn loạn. Tại Pleiku, khi tướng Phú đi rồi, bốn người có quyền hành nhất là tướng Tất, tướng Cẩm, tướng Sang và đại tá Lý. Họ đều là những người bất mãn và không ai phục ai, mọi quyết định theo võ tự do và chỉ với mục đích có lợi cho phe nhóm em Út dưới quyền. 20 giờ, tướng Phú gọi cho tư lệnh sư đoàn 23 và tỉnh trưởng Nha Trang ra lệnh bảo vệ tối đa quốc lộ 21 để không cho địch đóng chốt và đề phòng sự xáo trộn hỗn loạn trong thị xã, không thể để tình trạng như ở Huế hồi năm 72 sau khi quản trị mất. Những cái lệnh đó chỉ thị cho tướng Cẩm ủy nhiệm các tỉnh trưởng công tâm Pleiku phòng thủ hai tỉnh. Khi bộ tư lệnh quân đoàn rời đi, đích thân ông gọi cho đại tá Nguyễn Văn Nghìn, tỉnh trưởng Quảng Đức, ra lệnh phải giữ Quảng Đức bằng mọi giá, dù phải chết tại đó. Tôi nghĩ đây là một cái lệnh vô lý nhất của tướng Phú. Quân đoàn di tản, tan hàng, các tỉnh địa đầu như công tôn Quảng Đức lại ở lại tử thủ. Lực lượng địa phương quân với súng ngắn không được yểm trợ sẽ chiến đấu với 4-5 sư đoàn quân chính quy, những trung đoàn chiến xa pháo binh cộng sản bắt diệt. Tôi có một cái nợ nho nhỏ với Nghìn. Tôi được quen anh trong một chiến thắng khi anh còn là một trung đoàn trưởng. Hồi Tết gặp anh ở Pleiku, anh than thở bị các đoàn thể chính trị phá khóa nên chỉ muốn trở về quân đội hoặc hoán đổi một tỉnh khác. Anh nhờ tôi nếu có dịp nhắc khéo với tướng Phú. 1 giờ sáng, tướng Phú rời máy truyền tin vào phía trong. Một lát sau, tôi nghe thấy ông ho to, hơi to tiếng và gắt lên. Ê, đàn bà biết gì mà cũng bàn việc quân sự. Sau đó tướng Phú trở ra nói với tôi. Ê, các bà ấy muốn nói tôi phải trở lên Pleiku ngay đêm nay, phải đánh một trận sinh tử đã rồi sao mới rút. Bà ấy nói tôi không muốn có chồng là một bại tướng. Anh nghĩ sao? Tôi ngước lên nhìn thẳng vào tướng Phú. Tôi đã không trả lời câu hỏi này, nhưng quyết định những hành động của tướng Phú trong hai ngày hôm nay làm tôi thắc mắc nghi ngờ. Chị hai, những người đàn bà có uy quyền. Tôi không muốn có chồng là một bại tướng. Đó là câu nói của chính người vợ ông mà tướng Phú vừa nhắc lại sau một cãi vã nhỏ. Bà Phú thắc mắc tại sao chưa đánh nhau ở Pleiku mà đã rút, và bà muốn tướng Phú trở lên Pleiku ngay để chỉ huy một trận sinh tử với quân cộng sản Bắc Việt, thắng bại tính sao. Ở một lúc khác, một hoàn cảnh khác và một người đàn bà khác chắc chắn sẽ... tôi sẽ tin ngay. Nhưng với bà Phú, tôi hơi có một chút nghi ngờ, mặc dù rất quý mến bà. Đó cũng là một người đàn bà một đôi lần bắt chước tân một sĩ quan tùy viên của tướng Phú và cũng là em vợ ông, tôi gọi là chị hai. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp bà khi tướng Phú còn là tư lệnh sư đoàn một bộ binh ở ngoài Huế. Một buổi trưa, tôi đi bay với ông từ mặt trận trở về. Bà ngồi chờ cơm tướng Phú và tôi là khách được mời. Tôi lưỡng lự sắp sửa từ chối vì cùng đi với tôi còn có thêm hai phóng viên phát thanh và truyền hình quân đội. Bà Phú thấy ngay điều đó, ra cửa mời hai người bạn tôi và tự tay lấy thêm hai cái chén hai đôi đũa rồi thân mật nói: Tôi xin lỗi, không có biết các ông có tới 4 người, mời hai chú cùng vào ăn cho vui, cơm soạn gia đình, thêm đũa thêm chén mà. Cử chỉ này làm cho chúng tôi cảm động. Thời gian ở Huế, tướng Phú nổi danh khi đại quân sư đoàn 1 xuống Tepon, hạ Lào và tái chiếm căn cứ Paston trong mùa hè năm 72. Và tướng Phú cũng nổi tiếng về sưu tầm đồ cổ. Báo chí lúc đó nói rất nhiều về cả hai sự việc này. Bà thiếu tướng Phú rất thân với bà thủ tướng Khiêm. Cả hai bà đều sùng đạo Phật. Khi tướng Phú trở về thành tư lệnh quân đoàn 2, bà muốn có một chỗ đàng hoàng để tiếp bà Khiêm, vừa kín đáo vừa lịch sự. Mỗi lần bà Kim ra Nha Trang cùng bà đi chùa hay viếng tháp bà, do đó bà đã quyết định lập bàn thờ cúng thổ địa để vào ở căn nhà lớn dành cho tư lệnh quân đoàn 2. Dinh này là Grand Hotel Nha Trang cũ, trước kia bà Ngô Đình Nhu dùng làm trụ sở phụ nữ liên đới thời đệ nhị Cộng Hòa, là tư dinh của tư lệnh quân đoàn, nhưng chưa một ông tướng nào mang gia đình tới ở vì nghe nói khu đất này rất độc địa. Bà Phú rất quan tâm đến chức vụ sau cùng của chồng. Bà nói với tôi và nhiều người thân, ngày nào tướng Phú trở thành tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bà sẽ vào chùa tu. Bà cũng rất vui mừng với cái tin Thủ tướng Khiêm sẽ lên thay Tổng thống Thiệu trong nhiệm kỳ tới. Đồ cổ từ Huế mang về, bà có một lọ độc bình trồng năm móng rất quý thời vua Khang Hy. Một lần bà thảo luận với tướng Phú, nhưng cũng để tôi nghe thấy về giá trị của một chiếc độc bình cổ này. Bà lưỡng lự không biết cho ai, bà Thiệu hay bà Khiêm, vì cả hai bà cùng thích đồ cổ. Tôi đã lững lờ cố vấn bà: "Ê chị hai à, tốt hơn hết á, hãy giữ lấy, chẳng nên cho ai cả." Bà cười, sau đó tôi không biết bà đã cho ai. Trong những ngày sôi bỏng của mặt trận Khánh Dương, Nha Trang hôm ông quận trưởng Khánh Dương cho lính địa phương quân bắn súng cối vào gần hàng rào phòng thủ, rồi báo cáo quận bị Việt Cộng tràn ngập và rút lui. Tướng Phú giận lắm, định cách chức tỉnh trưởng Nha Trang và truy tố quận trưởng Khánh Dương ra tòa án mặt trận. Nhưng rồi buổi tối, bà đại tá Lý Bá Phẩm, vợ ông tỉnh trưởng Nha Trang, tới gặp bà Phú một lát, tướng Phú lại đổi ý kiến. Chỉ qua một câu chuyện nhỏ này đủ chứng tỏ chị hai, bà thiếu tướng Phạm Văn Phú là một người đàn bà có uy quyền. Tuy nhiên, đó không phải là một chị hai duy nhất mà tôi đã gặp. Chị hai Nguyễn Phước Đại, người nữ luật sư khả kính, mỗi lần vung tay áo đi đi lại lại trước tòa thượng thẩm Sài Gòn đã gây sự chú ý cuốn hút đặc biệt. Chị hai Nguyễn Phước Đại đã lái xe Mercedes tới tòa soạn báo quân đội gần cầu Thị Nghè, Gia Định, uống rượu với chúng tôi nhiều lần. Chị tới để tranh luận cái nhà là nhà của ta khi chị ứng cử thượng nghị sĩ lần thứ hai trong liên danh cái nhà, chứ không phải cái nhà là nhà của Tây như chúng tôi đã xuyên tạc. Chị hai, ủy viên văn hóa và ngoại giao khu giải phóng Lộc Ninh năm 1973, người nữ cán bộ đại diện của Việt Cộng để tiếp đón phái đoàn báo chí ngoại quốc và những sĩ quan ngụy Sài Gòn, 17 tuổi theo kháng chiến, 19 tuổi đã được huy chương đặc biệt của Hồ Chí Minh trao tặng năm 1946. 30 năm sống trong rừng, vẫn đẹp, vẫn lịch thiệp. Trong những lần trao đổi tù binh đầu năm 73 sau Hiệp định Paris tại Lộc Ninh, chúng tôi thường đòi bia giải phóng uống khi ăn cơm cho đúng tác phong của Ngụy. Chị hai mang ra những chai bia 33 được lột nhãn bên ngoài, chúng tôi phản đối: "Đó là bia 33 của Ngụy ở Sài Gòn." "Hê hà ông, bia giải phóng các em uống đi." Và một chị hai nữa, người con gái đầu lòng của bác Năm Quỳnh, mà ông hãnh diện người chị mà những đứa em tinh nghịch thường gọi là bà Lùng. Chị hai, đó là những người đàn bà đẹp và có uy quyền. Phần thứ ba, 9 ngày, 9 đêm trên 300 cây số đường máu liên tỉnh lộ 7, Pleiku, Phú Bổn, Phú Yên. Ngày thứ nhất, 17 tháng 3 năm 1975, ngày dài nhất của 21 năm trên chiến trường cao nguyên. Ngày đầu tiên của cuộc rút quân, trời mây mù ám đạm. Trong 21 năm chiến đấu chống cộng giữ nước của quân dân miền Nam kể từ sau Hiệp định Genève, đây là một ngày đau buồn nhất xảy ra trên chiến trường cao nguyên Việt Nam. Thành Pleimer nằm trên một ngọn đồi cao, nơi đặt bản doanh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Hôm nay không còn vẻ uy nghiêm, hùng vĩ nữa. Cây cột cờ mà mấy ngày trước địch pháo gần trúng đứng trơ trọi như một thân cây trụi lá, không còn lá cờ vàng bao sọc đỏ thân yêu, lá cờ tướng với những ngôi sao trắng được kéo lên như mỗi ngày trước đây. Con đường từ Bộ Tư lệnh Quân đoàn về Pleiku dài mấy cây số, và từ ngã đường khác đổ xô về, người và xe cổ nối đuôi dồn lấn kẹt cứng. Tình quân đoàn di tản đã không còn là một tin tối mật như các giới chức quân sự mong muốn. Từ hai ngày nay, mọi người dân Pleiku, mọi gia đình quân nhân và chắc chắn cả địch nữa đều biết. Hỗn loạn, cướp bóc, bắn phá xảy ra nhiều nơi, trong và ngoài thị xã. 8:40, cắt đứt mọi liên lạc bằng điện thoại với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 ở Pleiku. Đoàn xe di chuyển khoảng 4.000 quân xa đủ loại và những xe dân sự. 9:15, tướng Lê Văn Thân, phụ tá quân khu 2 và trưởng phòng 3 quân đoàn bay trên C-47 Bộ Chỉ huy Hành quân trên không để quan sát đoàn xe. Thêm một máy bay quan sát được lệnh liên lạc thường trực với tướng Phạm Duy Tuất, chỉ huy cuộc rút quân. Danh hiệu của các cấp chỉ huy trong cuộc diệt thoái quân đoàn ngày 11. 11 ngày, ngày 17 tháng 3 năm 75 là tư lệnh quân đoàn Hiệp Tình, tướng Phạm Duy Tuất, Trường An, tướng Trần Văn Cẩm, Phi Bảo, đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn, công danh đoàn xe Công Bình, trực thăng Nam Hiền. 9:30, tướng Trần Đình Thọ, trưởng phòng 3 Bộ Tổng Tham mưu, gọi ra ghi nhận một lần nữa những rối loạn và tình hình xảy ra thật sự tại Pleiku ngày 16 tháng 3 năm 75 để trình thượng cấp. Theo báo cáo của đại tá Lý gọi thẳng về Sài Gòn, tình hình Pleiku ngày 16 tháng 3 năm 75 cực kỳ hỗn loạn. Phi trường Cụ Hanh, dân chúng, binh sĩ và gia đình tràn vào, lực lượng an ninh không giữ được trật tự, cướp của hãm hiếp đã xảy ra. Một báo cáo khác của đại tá Nhu, tỉnh trưởng Pleiku gọi về Nha Trang trình với tướng Phú, thì tình hình có rối loạn nhưng không ở mức độ trầm trọng, bởi vì nếu cực kỳ hỗn loạn thì tướng Tất và Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã không sắp xếp và tổ chức được đội hình của đoàn xe hơn 4.000 cái di chuyển ngày hôm nay. Tiếng nói của đại tá Nhu coi như là tiếng nói chính thức đại diện cho tướng Tất, người thay tướng Phú chỉ huy cuộc rút quân. Tướng Phú giận lắm, nhưng chỉ trình bày với tướng Thọ vì đại tá Lý mất bình tĩnh nên báo cáo không đúng sự thật. Đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn 2, là một sĩ quan rất giỏi về tham mưu và tổ chức, nhưng vụ tướng Phú gán sao cho đại tá Tất làm ông bất mãn và chán nản. Với sự thông minh và khôn ngoan, ông nhìn thấy trước sự thất bại của quân đoàn kỳ này trong cuộc rút quân, do đó việc tướng Phú hứa hẹn cho ông lên tướng chỉ là một lời hứa viển vông, không bao giờ thành sự thật. Cũng vì vậy, ngay khi tướng Phú rời Pleiku, ông đã bất chấp mọi lệnh của tướng Trần Văn Cẩm, phụ tá hành quân tư lệnh quân đoàn, và tướng Phạm Duy Tất chỉ huy cuộc rút quân. Tướng Phú được thông báo về sự việc này nên khi nghe đại tá Lý báo cáo thẳng về Sài Gòn những rối loạn cướp bóc hãm hiếp xảy ra tại Pleiku đêm qua 16 tháng 3, lại cho rằng đại tá Lý bất mãn nên phá hoại. Sự thật những điều đại tá Lý trình cho tướng Thọ đều đúng. Ghi nhận sự kiện này ra đây để nói lên sự đổ vỡ tồi tệ của hệ thống chỉ huy quân đoàn 2 vì sự đố kỵ, bất mãn, bất lực và vô kỷ luật của những sĩ quan cao cấp và có trách nhiệm nhất, đưa đến sự thảm bại nặng nề trong cuộc rút quân khỏi cao nguyên. 10:00, phi trường Cù Hanh chính thức đóng cửa. 10:15, liên lạc lần cuối cùng giữa tư lệnh quân đoàn 2 và tướng Cẩm tại Pleiku bằng STS-106, xác nhận về việc ra lệnh cho tỉnh trưởng Pleiku phòng thủ tỉnh này, nghi ngờ hệ thống truyền tin bị địch phá. 10:45, đại tá Trần Cửu Thiên bay đi Phú Bổn cùng với các chuyên viên truyền tin thiết lập hệ thống liên lạc để tường trình tình hình đoàn xe từng giờ về Nha Trang, Sài Gòn. 10:50, Tổng thống Thiệu gọi ra lệnh giải tỏa gấp rút mặt trận Khánh Dương và quốc lộ 21 bằng mọi giá, chấp thuận cho đại tá Đức làm tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Chặn đầu của cuộc rút quân Pleiku Phú Bổn sáng ngày 17 tháng 3 diễn ra tốt đẹp. Hệ thống liên lạc siêu tần số từ Nha Trang và đoàn quân triệt thoái bị gián đoạn trong 2 giờ đầu, nhưng sau đó từ 12:20 mọi liên lạc và báo cáo đều rõ ràng. 13:00, đoàn xe về gần tới Phú Bổn, một số xe ứ động, những lệnh cần thiết được ban hành, các tướng Cẩm và Tất đích thân chỉ huy điều động các đơn vị vào vị trí phòng thủ. Liên đoàn 6 công binh chiến đấu và những đơn vị biệt động quân tiếp tục mở và dọn đường cho chặng kế tiếp, lữ đoàn 2 thiết giáp và các liên đoàn biệt động quân khác đi sau cùng bảo vệ đoàn quân và chiến cụ, đề phòng bị địch đánh tập hậu. 13:40, tướng Thọ, trưởng phòng 3 Tổng tham mưu gọi ra từ Sài Gòn cho biết Tổng thống Hội đồng Nội các và các tướng lãnh khen ngợi tư lệnh và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 về cuộc rút quân. Nhưng đấy chỉ là chặng đầu tiên trên liên tỉnh lộ 7, con đường chôn vùi nhiều ngàn xác đồng bào và trẻ thơ vô tội, chôn vùi tên tuổi của tất cả các tướng lãnh, lãnh đạo đất nước trong những năm sau cùng. Và cũng nó là con đường đưa đến sự sụp đổ mau chóng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để rồi mất nước sau đó. 18:15, đại tá tham mưu trưởng báo cáo về tình hình Phú Bổn, đã tổ chức phân loại xe quân đội và dân sự, ra lệnh các đơn vị không được tự ý tách rời đoàn xe đi riêng. Một sự việc xảy ra vào buổi tối, lính thượng nổi loạn đốt nhà ăn cướp, nhưng chỉ là một nhóm nhỏ, tỉnh trưởng Phú Bổn đã giải quyết và chặn đứng. Phần thứ 5 của cuộc triệt thoái cao nguyên 575 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 6.